Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 5. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Kỳ này mình đã chính thức khóa tu là 4 ngày. Và hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Ngày mai là ngày cuối. Thì trong suốt 2 ngày qua, quý vị được gặp Hòa Thượng Viện Chủ, cũng như là Thầy Giáo Thọ, Thầy Pháp Ân. Thì hôm nay thì chúng ta sinh hoạt 2 buổi Phật Pháp. Buổi tối nay thì chúng ta sẽ có giờ Pháp Đàm, tức là giờ chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái vui hay những kinh nghiệm trong khi mình tu tập với nhau. Thì hôm nay mình tiếp tục chương trình học Phật Pháp. Và mỗi lần vào về trong khóa tu thì mình học về cái khoa nghi, tức là cái phần tụng mở đầu của mỗi quyển Lương Hoàng Sám. Thì 4 lần trước mình đã học xong 4 phần rồi, hôm nay mình học phần thứ 5. Quý vị nào có quyển Lương Hoàng Sám đó thì xin mở trang 261, 261. Thì thưa đại chúng, là thường thường ở trong mỗi một cái phần tụng kinh đó, phần mở đầu, phần kết thúc, tất cả là do chư tổ soạn. Và ngay cả những cái kinh mà chúng ta tụng cũng là do chư tổ soạn tập lại. Tức là nguyên văn kinh điển là lời của Phật, nhưng mà sau này chư tổ nương vào những cái quyển kinh, những cái lời kinh đó, rồi kết lại thành những cái, chia thành những cái phần kinh, những cái thời khóa để chúng ta tụng. Chứ thời của Phật là Phật không có soạn kinh gì cả, Phật chỉ thuyết pháp thôi, thì đụng gặp những cái duyên gì thì Phật nói, rồi sau này các vị mới kết tập kinh điển lại và chia thành 12 cái thể loại kinh. Quý vị nhớ kinh điển của Phật, thánh điển của Phật giáo đó có 3 phần. Phần kinh tức là nguyên thủy lời văn của Phật. Phần thứ nhì là luật, tức là những lời, những cái giới luật. Ví dụ như là hôm nay quý vị thọ sa di giới, 10 giới đó thuộc về cái gì trong tam tạng? Luật tạng. Tất cả những cái giới như từ năm giới, bát quan trai giới, sa di giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, thức xoa ma na giới, tất cả những cái gì thuộc về giới luật thì nằm trong luật tạng. Còn những cái kinh như kinh Pháp Hoa, kinh Phước Đức, những cái kinh mà chúng ta tụng đó gọi là kinh tạng. Rồi các vị mới đem kinh, đem luật ra giải thích, chú giải cho mình nghe để mình hiểu, gọi là luận tạng. Mà đặc biệt là trong cái phần kinh đó, chư tổ còn chia ra, phân tích, chia ra các thể văn của kinh để chúng ta gọi là 12 thể loại. Thí dụ như kinh Phước Đức, hồi hôm qua chiều mình tụng, lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Thể nó như hình thức thơ vậy đó, phải không? Thì những cái kinh như vậy đó gọi là những cái ngôn cú, tức là những cái lời ngắn gọn, có khi gọi là trùng tụng, cái đó gọi là kệ tụng. Kinh pháp cú cũng là một loại kệ tụng, thí dụ vậy. Nhưng mà còn kinh mà nguyên thủy như nguyên chữ, tôi nghe như vậy: một thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lúc đó có 1250 vị tỳ kheo, vân vân, gọi là trường hàng, tức là kinh nguyên văn chữ nguyên câu vậy, gọi là trường hàng. Rồi có khi Phật nói xong rồi Phật muốn tóm gọn cái ý đó để cho mình nhớ, gọi là trùng tụng. Cho nên nhiều khi mình tụng trong một quyển kinh mà quyển kinh nó chứa rất nhiều thể loại trong đó. Rồi Phật đưa một cái ví dụ thì gọi là thí dụ, thể loại kinh như gọi là kinh thí dụ. Cho nên có một thí dụ như Đức Phật đưa cái con rắn, Đức Phật đưa hình ảnh là một ông chủ có nuôi 4 con rắn trong một cái giỏ, rồi 4 con rắn đó thường cắn nhau. Thì cái thể loại như vậy gọi là thí dụ, thì Đức Phật mới nói là ông chủ đó là mình. Cái giỏ đó, cái giỏ mà đựng 4 con rắn là cái thân xác này. 4 con rắn là tượng trưng cho đất, nước, gió, lửa, nó thường cắn nhau. Có đúng không? Thân thể của mình đi tu có 4 ngày chứ hôm nay là tứ đại cũng uể oải lắm. Đất, nước, gió, lửa nó không hợp tác với nhau. Hễ hôm nào con rắn nước mà nó cắn con rắn hổ, con rắn lửa thì con nó bắt phát lãnh, nó thắng. Con rắn lửa mà nó bị thua thì con rắn nước nó thắng. Hễ nó thắng thì nó phát lãnh. Đó, mà hễ bữa nào mà con rắn lửa mà nó thắng con rắn nước thì nó nóng sốt. Đó. Cho nên Đức Phật nói cái thân này là một cái giỏ, còn 4 con rắn đó là đất, nước, gió, lửa. Trường hợp kinh như vậy gọi là thí dụ. Trường hàng, trùng tụng, thí dụ. Rồi có khi không ai hỏi gì hết, tự Phật nói thôi, gọi là cô khởi. Ví dụ như Phật đi trên đường, Phật thấy có một con chó sói, nó đang đi, thì có con rùa đang đi thông dong thoải mái trên bờ biển, thì nó nghe tiếng chân con chó sói thì nó dừng lại, nó rút hết 4 cái chân của nó vô trong cái mai của nó. Con chó sói lại ngửi ngửi, đứng hoài, thấy con rùa sao nhúc nhích gì hết trơn, không lú gì ra hết. Rồi con chó sói chán quá, chó sói bỏ đi. Phật thấy như vậy, Phật nói các thầy, người tu mình phải học giống con rùa vậy đó. Con chó sói đó là ác ma, nó là những cái gì nó chiêu dụ mình. Rút hết, con rùa nó rút 6 chi nó vô trong cái mo, cái mu, cái mai của nó đó, là người tu mình phải thúc liễm 6 căn. Khi thấy sắc, thấy thanh, thấy hương, thấy vị, thấy xúc thì phải nhớ rút vô thôi, nó kéo. Ví dụ như giờ mình sáng nay mình ăn cháo, ví dụ vậy đi, người ta để một tô cháo 4 người ăn vô thử, ngon quá, quên 3 người kia. Mình hút múc hết 10 muỗng rồi, 2 người kia ngồi ngó. Trường hợp đó phải nhớ, tuy nó ngon nhưng đừng để nó lôi mình. Mình phải còn nhớ 3 người kia nữa, nó ngon mình ăn phần mình rồi 3 người kia làm sao. Trường hợp đó mình phải thúc liễm trở lại, tuy nó ngon nhưng mà biết nhường cho người khác. Rồi ngày chiều hôm nay cũng ăn cháo tiếp, nhưng mà sao nó không ngon như sáng. Bắt đầu ngồi ăn, nhưng mà sao kỳ quá, cháo này ai nấu thế này thế kia. Trường hợp đó cũng phải rút lại. Hồi sáng nó có cái ngon của sáng, chiều nó ngon của chiều. Đừng có đem cái chiều so với cái sáng rồi ngồi ăn không thoải mái. Đó. Thì trường hợp như vậy đâu có ai hỏi Phật gì đâu. Phật nhìn cái hình ảnh con chó sói với con rùa thì Phật tự nói một bài kinh cho mình nghe, vừa là cô khởi mà vừa là thí dụ. Thấy không? Thành thử trong cái thí dụ nó cũng có cô khởi, vì Phật đâu có ai hỏi đâu. Ví dụ vậy đó. Rồi có một cái vị thầy kia mù, mù mà tu rồi bước ngang đạp cái con ốc nó chết. À, thì hỏi tại sao mà đời, thì có vị mới nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao vị tỳ kheo này bị mù? Phật mới nói đời trước ông này là một ông thầy thuốc, chữa người ta hết bệnh mắt, nhưng người ta hứa là khi chữa hết trả công cho bội cho hậu. Ông mới chữa cho người ta lành, cái người ta quỵt cái lời hứa, người ta không đền, người ta không trả ơn, cái ông giả bộ ông pha thêm thuốc làm cho người ta mù. Trên đời này ông bị mù trở lại, ví dụ vậy. Thì có người hỏi cái trường hợp gọi là nhân duyên. À, cho nên trong 12 thể loại kinh Trường Hàng Trùng Tụng Cô Khởi thí dụ nhân duyên tự thuyết. À, tự thuyết là Phật tự nói như kinh Di Đà vậy. Thì Pháp Hòa nói riêng những cái sám pháp không phải của Phật. Phật không có nói sám pháp gì hết. Như là Lương Hoàng Sám, Thủy Sám, Đại Bi Sám, Di Đà Sám, Địa Tạng Sám, những cái sám pháp như vậy là chư tổ soạn. Quyển Lương Hoàng Sám này là do chư tổ Trung Quốc soạn, soạn từ thời vua Lương, nhà Lương, cho nên mới kêu là Lương Hoàng. Lương Hoàng tức là hoàng đế họ Lương. Sám pháp này vì hoàng đế họ Lương mà viết ra, mà soạn tập. Rồi thì cái chánh văn của sám là lời, cái lời sám hối. Nhưng mà trước đó thì những cái lời khải bạch, nói lên những cái tâm tình của mình. Cũng giống như mình trước khi mà mình xin Phật gì cái mình hay ca Phật trước là Thế Tôn dung mạo như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang chiếu rạng khắp muôn nơi, hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. Bắt đầu mình mới vô đề nè. Duyên may đệ tử chúng con người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ, duyên may Phật tử Việt Nam hiện cư ngụ tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tức là mình nói nguồn gốc của mình là người xuất xứ ở nước Việt Nam và bây giờ đang sống ở Hoa Kỳ, đang quy tụ về chùa gì đó để làm một cái lễ gì đó, tụng kinh cúng kiến gì đó, hồi hướng cho ai đó. Thì ở đây cái quyển thứ 5 này, quyển thứ 5, cho nên vị tổ soạn cái lời văn này nhắm vào những cái pháp số thứ 5. Và hôm rồi chúng ta học tới cái câu ngũ thập ngũ vị chi thánh hiền, niệm niệm bồ đề quả mãn, phải không? Ngũ căn ngũ lực chi đại sĩ. Bây giờ câu kế là trần trần giải thoát nhân duyên. Trần trần giải thoát nhân duyên là gì? Chữ trần trần là từng hạt bụi, ý muốn nói là những cái khổ lụy hay những cái phiền não, dù nó nhỏ nhất như là một cái hạt bụi, nhưng nếu chúng ta đã có ngũ nhãn, chúng ta có niệm niệm bồ đề quả mãn, chúng ta có ngũ căn ngũ lực rồi, thì tất cả những cái đó đều là nhân duyên để mình giải thoát hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình đang sống hạnh phúc với người chồng hay người vợ, tự nhiên một ngày kia người đó về nói với mình là giờ hết thương mình rồi, muốn chia tay. Trời ơi, mình nghe mình rúng động tâm can, đất trời xoay chuyển, bắt đầu mình bứt tóc đấm ngực, tôi đâu có ở ác với ai mà tại sao cái kỳ nó đến với tôi. Nhưng mà lúc bình thường mà ràng buộc mà không được đi tu, nói trời ơi con già vậy con đâu lấy chồng lấy vợ làm chi. Nếu mà mình biết quán thì sao không quán, này là giải thoát nhân duyên, đây là nhân duyên để giải thoát nè, không ai ràng buộc thì mình được thảnh thơi mình đi tu. Nghĩa là còn hạnh phúc thì hạnh phúc, mà lỡ cái duyên nó tận, cái duyên đời nó hết thì cái duyên khác nó mở, chứ có gì đâu mà ràng buộc. Thật ra mình hiểu được như vậy thì đó là một cái ví dụ thôi, còn nó muôn ngàn những cái ví dụ khác. Ví dụ như mình lỡ mình ghi tên cho thầy cầu an, rồi cái vị đó gấp quá rút nhầm giấy cầu siêu, ghi tên mình vô dòng gia sớ cầu siêu. Hoặc là lỡ cũng danh sách cầu an mà thầy đọc xong thầy quên đó, nguyện cho chư hương linh. Trời, mình nghe dưới này mình phiền lắm. Nhưng mà nếu như mà mình ngay giây phút đó, ồ không sao, thầy cầu cho mình siêu phiền não, siêu đau khổ. Siêu là vượt. Cầu siêu nghĩa là cầu cho người đó vượt tất cả những cái hệ lụy. Mà mình vượt được tất cả hệ lụy thì tâm mình được an. Phải không? Người vượt được hệ lụy là an. Cho nên an với siêu chỉ là một. Nếu mà mình thầy cầu cho mình siêu mà mình quỷ dưới mình bất an, ngay đó mình đã đọa rồi chứ đâu siêu được. Phải không? Thầy là trần trần giải thoát nhân duyên. Cái gì nếu chúng ta có con mắt nhìn từ cái nhục nhãn nhìn ra được thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, niệm niệm bồ đề chi quả mãn, thì tất cả những cái gì nó đến với mình cũng đều là nhân duyên giải thoát hết. Có nhiều khi á, Pháp Hòa gặp lúc nào Pháp Hòa cũng hay gặp những Phật tử là hồi nào vô con đâu đi chùa đâu, nhờ ba con mất con vô chùa con xin lễ cầu siêu, từ đó con biết đi chùa. Người thân mất mới biết đi chùa. Như vậy thì cái người thân mà mất đó đó là nhân duyên đưa mình tới đạo. Có nhiều người cha mẹ không có tu nhưng mà vì con nó bệnh quá, giờ bác sĩ lắc đầu rồi, giờ bắt đầu cầu tới ở trên, nhờ đi chùa rồi tụng kinh rồi cầu nguyện gì đó. Một là phước nó đến, phước nó tụ, phước nó còn, cho nên rồi tai qua nạn khỏi. Hoặc là thậm chí lúc đó có mệnh hệ gì đi nữa, nhưng mà giờ thấu đáo cái lẽ vô thường thì không có còn ràng buộc đau khổ nữa. Cho nên á, cái người mà biết quán chiếu thì trần trần giải thoát nhân duyên. Cái gì từng cái vi tế nhỏ như một hạt bụi. Ví dụ như bây giờ mình tu mà mình bị cản trở quá, hết người này làm mình khổ, người nhà cản trở đủ thứ hết. Nhưng mà nhớ, nhờ như vậy cho nên mình mới thấy, bởi vậy tu đâu phải dễ. Cho nên chính vì không dễ, cho nên một hôm nào mình được đi tu ở chùa dù chỉ một ngày cũng trân trọng vô cùng. Tại vì mình biết rằng mình không dễ để đi, mà ngày nay mình đi được như vậy thì phải trân quý, không có để cho nó lãng phí cái thời gian nữa. Trần trần giải thoát nhân duyên. Quy y tắc tăng trưởng phước điền. Nếu người mà quy y á, nhất định sẽ tăng trưởng được cái ruộng phước. Chữ phước điền là ruộng phước. Quy là gì? Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là mình nguyện trở về nương tựa. Nương tựa với ai? Nương tựa tam bảo. Mình không nương tựa những cái bình thường của thế gian nữa. Tại vì ở bình thường thế gian là vui thì họ cho mình dựa, buồn thì họ đi chỗ khác cho mình té chơi. Không, còn tam bảo thì bất cải. Sáu cái định nghĩa của chữ tam bảo, trong đó có một cái nghĩa là bất cải. Bất cải là không có thay đổi. Còn tâm của mình, tâm con người mình nương tựa ai? Cha mẹ ruột mà đôi khi còn thay đổi, còn không thương con. Hoặc là con mà đôi khi giận cha mẹ, còn quay lưng, vân vân. Nhưng mà tam bảo thì bất cải đối với chúng sanh. Cho nên á, quy y tức là trở về nương tựa. Mà nương tựa Phật Pháp tăng thì nhất định cái ruộng phước mình tăng. Tại sao? Bởi vì Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Mà người sống cuộc đời tỉnh thức thì đâu có gieo khổ lụy cho ai. Mà không gieo khổ lụy cho ai, không gieo phiền não cho mình, cho người, thì ruộng phước nó tăng. Cho nên mình thọ sa di á, cái y mà quý vị đắp mà nó chưa có cái sọc gì hết trơn, nó chỉ có một cái đường giữa đó. Cái y đó gọi là mang y. Y sa di gọi là mang y. Chữ mang là trống. Cái y chưa là một miếng ruộng, một miếng đất mới cày xới chứ chưa có hạt giống vô đó. Mình mới tu mà phước ở đâu? Phải không? Thành tử ra mình mới tu, bây giờ bắt đầu mình đang là cái người lãnh trách nhiệm có miếng đất mới, rồi phải cày xới, phải gieo, phải làm cho cái đất nó mềm mỏng, nó tươi nhuận, rồi bắt đầu mình mới gieo hạt. Cho nên thường một vị sa di vào tu, xuất gia tu ít nhất phải 5 năm, sớm lắm là 4 năm. Những người nào mà mới thọ sa di 1-2 năm mà lên thọ tỳ kheo đó, trường hợp đó là đặc biệt hoặc là du di đó. Chứ còn bảo đảm là cái gọi là cái gì, những cái phép tắc oai nghi luật giới của một vị sa di mình nắm chưa đủ. Cho nên làm sa di quan trọng lắm. Tại vì á, mình làm sa di mà mình không có học, mà nếu mình làm một sa di mà mình học đầy đủ thì mai mốt mình lên cái địa vị của tỳ kheo mình đỡ lắm. Tại vì mình đã biết được những cái căn bản, cái nền móng của một người xuất gia rồi. Sa di tỳ ni, sa di oai nghi, cảnh sách là bốn bộ luật mà người sa di phải thuộc lòng. Thường thường trong đạo gọi là bốn bộ luật tiểu. Luật tiểu tức là bộ nhỏ thôi. Bốn bộ luật là của một vị sa di phải học là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách, là nói tắt, nói cho thành câu đó. Chứ còn tỳ ni là gì? Tức là những bài kệ chánh niệm. Ví dụ như Pháp Hòa hay đọc, quý vị nghe hoài những bài kệ đó. Đó, mấy bài kệ đó là phải thuộc. Cho nên bây giờ thí dụ mình có cái ý định là mai mốt mình đi xuất gia, giờ rảnh làm gì cho nó phí thời gian, lo học mấy bài đó đi. Mai mốt mình vô chùa mình đỡ được cái thần thời gian mình học cái đó. Đâu có còn thời gian mà ngồi hỏi chị bữa nay tôi đi chùa, chùa có gì lạ không? Rồi người ta mới nói không, tôi đâu thấy. Chị đừng giấu, tôi biết hết. Tôi nhà chứ gì tôi không biết hết. Mấy cái đó đâu cần thiết mình biết nữa. Cái mình cần biết là bây giờ những cái bài kệ nè, uống nước đọc kệ gì nè, nhìn cái kiến đọc kệ gì nè. Đó, rồi mình ăn cơm mình đọc bài kệ gì, mặc áo tràng đọc kệ gì, học mấy cái đó rồi hàng ngày mình thực tập, để mai mốt mình bước chân vào con đường tu. Tu muộn thì muộn, nhưng mà không có thiếu phần học. Sa di là phải biết là 10 giới. Bữa nay quý vị làm sa di rồi 4 ngày rồi, bữa nay ngày thứ 3 rồi, mà thuộc hết 10 giới chưa? Có nằm lòng 10 giới mình thọ không? Nếu ai chưa nằm lòng thì phải ráng kiếm mà học. Không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang điểm son phấn, đờn ca, sướng hát, nằm ngồi giường cao rộng lớn, ăn phi thời và giữ tiền của vật chất, ví dụ vậy. Chẳng những thuộc 10 giới mà hiểu 10 giới. Trường hợp đó gọi là sa di. Tỳ ni là mấy bài kệ, sa di là 10 giới. Oai nghi tức là 24 chương oai nghi nói về cái phép tắc hành xử của một người xuất gia. Ví dụ mình làm thị giả cho thầy của mình, bổn phận làm thị giả mình phải làm gì? Bổn phận làm thị giả là thầy có khách, châm bình trà xong để cho thầy tự lo, con vô phòng ngủ. Con vô phòng con send message. Rồi khi mình xới chén cơm mình phải xới như thế nào, mình để đôi đũa mình phải để như thế nào. Rồi thí dụ bây giờ mình đi vào nhà vệ sinh mình phải như thế nào, vân vân. Trường hợp như vậy là oai nghi. Rồi cái bài cuối cùng mình phải học là cảnh sách, tức là cái lời văn khuyên răn nhắc nhở mình của ngài Quy Sơn. Chữ Quy Sơn là tên của ngọn núi. Vị tổ ở trên cái ngọn núi đó, cho nên chúng ta gọi ngài là tổ Quy Sơn, chứ thật sự tên của ngài không phải là Quy Sơn. Ngài ở trên núi, cho nên mình trọng, mình không gọi ngay cái hiệu của ngài, mình lấy tên núi mình gọi. Rồi cảnh sách là gì? Tức là cái lời văn cảnh tỉnh mình. Ví dụ như ngài mở đầu cái lời văn: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, phàm là người đã thọ cái thân này thì không thể nào miễn được cái lụy của hình hài. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Người mà có thân rồi là phải bị lụy về cái hình hài này, phải không? Mình đã đẹp rồi, mình muốn đẹp hơn. Rồi mình xấu thì mình muốn làm cho đẹp. Nội cái chuyện làm đẹp thôi là mình đã lụy nó rồi. Chưa nói là mình phải trau chuốt, phải ăn đồ bổ, phải tẩm bổ nó, phải làm đủ thứ hết. Một ngày là mình phải chăm sóc nó ít nhất 2 lần, sáng chiều. Sáng ngủ dậy phải rửa mắt, rửa mũi, đánh răng, rửa miệng. Đó là làm biếng là một buổi. Làm biếng nữa là tối đi ngủ phải chà rửa anh chút, chứ thôi chịu không nói. Ngày phải 2 lần, còn người nào kỹ là khác nữa. Phải ngậm thuốc nè, rồi phải làm đủ thứ hết. Đó, phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Chữ vị là không thể nào không bị cái lụy của hình hại. Rồi trong đó Ngài nhắc nhở đủ thứ hết. Một cái lời văn đó tất cả phải thuộc lòng. Cho nên làm sa di, bây giờ mình tập sự, mình gieo duyên đó. 4 ngày này không có đủ để học cái gì hết trơn á. Rồi bây giờ mình gieo cái duyên rồi, mình biết được căn bản người sa di phải học gì rồi. Mà nếu mình có cái tâm niệm muốn là phát nguyện tu hành, thì bây giờ thời gian mình còn lại lo học mấy cái đó. Lỡ mai mốt, không chứ lỡ, đi tu mà lỡ. Nếu mai mốt mình được tu thì mình đỡ mất thời gian lắm. Giống như quý vị mà biết thỉnh chuông thỉnh mõ rồi thì mai mốt mình vô cái mình cũng đỡ đi được cái phần học nghi lễ. Chuông mõ thỉnh lúc nào, hồi mõ 3 hồi, hồi ra làm sao, ăn quá đường sao, vân vân. Cho nên mình học ăn quá đường là tay bắt ấn rồi thế này thế kia, đó là hành pháp của người sai, một cái người tu hết. Cho nên cái phước điền là cái ruộng. Mình làm những cái đó thì mình không có thời gian mình làm việc khác, thì rõ ràng là mình đang gieo ruộng phước rồi. Quy y tất tăng trưởng phước điền, lễ niệm tất năng tiêu tội cấu. Nếu như mà mình mà lễ Phật thì nhất định tiêu tội. Cái câu người ta hay nói đó, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng đó, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Có nhiều vị mới nói làm gì có cái chuyện mà niệm lại Phật một lạy mà hằng sa tội lỗi nó tiêu trừ. Được chứ. Nếu mình lễ một niệm bằng cả tâm thành của mình. Cái chữ hằng sa tội đây là cũng có thể một cái giây phút nào đó mình lỗi lầm, mình tạo một cái nghiệp mà cả thế giới khổ đau, cả nhân loại khổ đau. Nhưng mà một giây phút đó mà mình quay trở về thì cả nhân loại hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa hay nói, nhiều khi mình nói cho mình muốn nói một câu cho nó đã cái cơn giận mình, nhưng mình đặt một câu hỏi thứ hai là nói để làm gì. Mình thỏa mãn cái cơn giận mình rồi sau đó hệ lụy nó sẽ là thế nào. Thành thử ra một giây phút cũng có nhiều người, thí ví dụ ta cầm một cái quả bom ta liệng xuống trong một cái giây phút đó thôi, thì quý vị tưởng tượng được rằng ảnh hưởng bao nhiêu cái khổ đau. Thì cái giây phút đó, thay vì cái giây phút đó mình không dội một cái trái bom, mà chúng ta quay về chúng ta lễ Phật. Cho nên được cái chuyện đó. Tịch nhiên bất động, vắng lặng bất động. Cảm ứng liền thông, gọi là cảm nhi tuệ tướng. Nguyện tứ từ quan chứng minh tu phụng, nguyện ban rải từ quan chứng minh cho con hiến cúng. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, tức là giờ này, thượng lai giờ này các vị mà cầu xin sám hối hôm nay đó, thiết lập từ bi đạo tràng sám pháp. Đang tới quyển thứ 5 rồi, qua cái trang 262 đó, thì các vị mới nói giờ đây các vị đệ tử này đã xin sám hối, thiết lễ sám hối, đã đến quyển thứ 5 nhập đàn duyên khởi, tức là bắt đầu vào nhập đàn. Nhập đàn tức là nhập vào cái thời khóa tụng này. Cẩn bị hương đăng quả bình, tức là chuẩn bị hết tất cả, như là nhang đèn, trái cây, hoa, phỉ cúng trân tu, tức là đem khắp cúng soạn bình lễ, dâng lên cái món ngon, khắp cúng chư hiền thánh, phổ phụng chư Phật thánh hiền, xưng dương hồng danh báo hiệu, tức là ca ngợi những cái danh hiệu tôn quý của chư Phật. Bảo hiệu tức là danh hiệu tôn quý. Quý vị nhớ Pháp Hòa đã từng giải thích chữ hồng danh rồi phải không? Hồng danh bởi vì chữ hồng là lớn, danh là tên. Tên của chư Phật đều mang những ý nghĩa của sự tu hành, cho nên gọi là hồng danh. Còn bây giờ chúng ta giỏi lắm là phương danh hay là quý danh, còn dở nữa là ố danh, còn nếu mà tệ nữa là chết danh. Mình do tật những cái tật xấu của mình mà chết danh, còn chư Phật do tu hành mà được hồng danh. Ví dụ mình nóng như lửa, như nóng như Trương Phi, cái người ta gặp mình, ô chị Năm Trương Phi, anh Năm Trương Phi, ví dụ vậy. Do cái tật của mình có một cái tật gì đó, ví dụ mình hay hứa mà không làm thì người ta đặt mình là hai lèo, hay hứa mà không làm, ví dụ vậy. Cho nên mình do tật mà chết danh. Còn nếu mà dở tệ nữa thì sao? Ố danh. Còn nếu mà người ta trân trọng mình chút thì người ta gọi là phương danh, là quý danh. Chẳng hạn ta gặp mình, ta hỏi dạ xin cho tôi biết quý danh, phải không? Còn chư Phật là do tu hành, do cái sự thành tựu của các ngài mà chúng ta gọi là hồng danh. Ví dụ như là Nam Mô Phổ Quang Phật, ánh sáng rộng khắp đó. Phổ Quang Phật là hồng danh đó. Thí dụ mình tụng Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ Tát, đâu có Bồ Tát nào tên là Ca Sa Tràng, nhưng mà bởi vì cái lá y mà chúng ta nhận đó, chúng ta đắp lên đó, nó có cái công năng, nó làm cho chúng ta thành tựu được sự nhẫn nhục, thành tựu được sự khiêm cung, thành tựu được sự tu hành, thì cái y này bây giờ trở thành ra Bồ Tát của mình. Cho nên gọi là Ca Sa Tràng Bồ Tát. Đắp cái y này lên rồi đâu có dám mà đi ngang đi dọc. Thậm chí đắp cái y này lên rồi thì không có dám bước vào nhà vệ sinh, thí dụ vậy. Cho nên tự nhiên đắp cái y này thúc liễm mình trở lại, thì là cái áo này là Ca Sa Tràng. Không có cái không Bồ Tát nào tên Ca Sa Tràng cả, nhưng mà bởi vì cái lá y này bây giờ có công năng giúp mình vượt thoát trần lao. Khể tạng lễ bái, cúi đầu lễ bái, chí thành bày tỏ, gọi là phát lộ đó. Lễ bái là phát lộ, chữ phát lộ là bày tỏ ra. Thí dụ như là mình bệnh ha, người nào cảm bệnh á, mà xuất được mồ hôi hạn mà hết bệnh á, thì cũng giống vậy. Mình có lỗi mà mình phát lồ ra được á, thì tâm mình nó nhẹ lắm, cho nên gọi là phát lồ sám hối đó. Chí thành bày tỏ, gọi là phát lồ. Trong này mới tiếp, thiết niệm cầu sám đệ tử chúng đẳng, là chúng con nghĩ rằng chúng con, những người sám hối đây, tích tùng tích lũy kiếp, từ kiếp xa xưa, trực chí kim sanh thẳng tới bây giờ, từ kiếp xa xưa cho đến bây giờ, mình bị cái gì? Từ kiếp xa xưa thẳng đến bây giờ mình sao? Mê ngũ uẩn chi khứ lai. Ngũ uẩn là gì? Đây là pháp số đó. Sắc thọ tưởng hành thức. Thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa giải thích chỗ này cho đại chúng nhớ. Có khi quý vị nghe ngũ uẩn, có khi quý vị nghe ngũ ấm, phải không? Trường hợp nào gọi là ngũ uẩn mà trường hợp nào gọi là ngũ ấm? Khi mà mình thọ cái thân này bằng năm thứ sắc thọ tưởng hành thức, nó gom lại để nó hình thành con người này, thì cái thân này gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà chính cái ngũ uẩn này nó cũng làm cho mình khổ lụy với nó lắm. Trường hợp mà khổ lụy với nó thì gọi là ấm. Chữ ấm là ngăn che, cản trở. Thí dụ như bây giờ sát uẩn của mình nó đau nhức, nó cản trở mình không? Muốn ngồi thiền cũng khó, muốn tụng kinh cũng khó, phải không? Rồi ví dụ như bây giờ cái sắc uẩn này, cái tim nè, trong cái sắc uẩn này nó mệt lắm. Lại Phật 10 lại được, chứ lên 15 là bắt đầu thở rồi đó. Ví dụ vậy đó. Cho nên trường hợp mà năm cái sắc này là sắc thân, cái sắc này là sắc thân, thọ là gì? Là cảm thọ, là feeling. Tưởng là suy diễn của mình, hành là nó diễn biến, thức là nó phân biệt. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là ngũ uẩn. Mà nó cũng thường ngăn cái che, trở ngại, khổ lụy mình vô cùng. Và thậm chí mình đắm nhiễm nó nữa. Mình có cái sắc thân này mà mình quên cái này nó thay đổi. Cho nên mỗi khi nó thay đổi mình buồn, mình lo. Mà trường hợp mà thay sắc thân thay đổi mà lo đó là bây giờ thành sắc ấm rồi đó. Cũng giống như Pháp Hòa hay giải thích đó. Con mắt của mình là gì? Nhãn căn. Mà hãy cái gì mà làm cho con mắt nó thấy? Cái gì đối tượng của mắt? Sắc. Cái gì là đối tượng của lỗ tai? Thanh. Cái gì là đối tượng của lỗ mũi? Hương. Cái gì là đối tượng của cái mũi lưỡi? Vị. Cái gì là đối tượng của thân? Xúc chạm. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó đi, bản chất nó có gì tội lỗi không? Nó đâu có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà mình, khi mình nhìn nó mà mình chỉ biết nó thôi, mình không có ý khởi gì với nó hết, trường hợp đó gọi là lục cảnh. Còn khi nào mình nhìn mà mình mê thì bây giờ nó thành lục trần. Trường hợp mê mới gọi là trần. Còn trường hợp nó chỉ là nó thì là cảnh. Cho nên cái câu người ta hay nói đó, tủ bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu đâu có làm sai người, người tự sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Cái hoa nó đâu có mê hoặc gì mình tự mình mê nó thôi. Chứ còn sắc thanh hương vị xúc bản thân nó có gì đâu. Mà tại vì mình, hễ mình thích cái gì thì cái đó nó thành ra cái trần của mình. Còn bình thường nó chỉ là cảnh. Ví dụ mình đi, mình đứng trước một đám đông, có nam, có nữ, có đủ, mà không ai mình thích hết, thì những người này là gì? Cảnh thôi. Tự nhiên mình đi ngang một cái người kia rất nhanh, mà tự nhiên cái người đó có sức hút, mình lùi xe lại. Mình lùi xe lại. Rồi mình là, này cô em bất kỳ nho nhỏ. Thì cô đó bây giờ trở thành gì? Trần. Còn nếu mình chỉ nhìn cổ chỉ là cổ thì là cảnh. Chứ có khi gọi là lục trần, có khi gọi là lục cảnh. Trường hợp nó chỉ là nó thì gọi là cảnh. Mà hễ mê nó thì gọi là trần. Ở đây cũng vậy. Khi mình biết thân này là thân tích tụ của ngũ uẩn, cho nên á cũng phải chăm sóc. Chăm sóc nha, chứ không phải buông xuôi, không phải quên nó. Nhưng mà chăm thì chăm, sóc thì sóc, mà đôi khi nó cũng làm mình sốc lắm. Uống thuốc bổ thiệt nhiều mà sao bệnh vẫn bệnh. Chăm cứu quá trời mà đau vẫn đau. Không có sốc với nó, biết nó. Cho nên nếu mà mình nói trời ơi sao mình thế này thế kia, gọi là ấm. Còn biết nó rồi, chăm sóc thì chăm sóc, nhưng mà nó phai tàn, nó thay đổi là phải chấp nhận. Bởi vì sự thật là có thân nên khổ vì thân. Cái điều đó là một sự thật. Hồi xưa có một bài kệ, một cái bài kệ tụng khuyến tu, trong đó có cái đoạn này. Da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì, tóc răng móng khác chi đất bợn, mũi giải đàm kinh tởm biết bao, Bên ngoài rẹp đúc mũi đeo, bên trong sáng lãi lẫn vào nhớp chưa. Nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá chiều đông. Xét thân nhơ khổ vô cùng, vô cùng dứt lòng tham luyến gì đó. Có cái cô đó Pháp Hòa nhớ có một lần tụng cái bài đó, cái cổ người Huế đó. Chú cha ơi, quỷ thay tùng kỳ chí mà nghe ợn quả. Cũng ngồi cũng nghe mà cái gì mà diễn tả một con người khủng khiếp quá. Da bao nhìn thịt xương gân, sạc nì giường thề động phấn sạch gì. Tộc răng mộng khạc chí đất bờn, mùi giải đàm kính tồm xiệt báo. Bên ngoài rẹp đục mùi đéo, bên trong sạn lại lần vào nhợp chứa. Ôi nhợp quả đi mật. Nhợp dữ đi. Tụng xong cái cổ xuống nó nói chú cho quý thầy tùng cái chiến nghe ợn quả. Quý thầy ợn mà có chiều tú chứa nè. Ngũ quẩn chi khứ lai, tùy ngũ trượt chi lưu chuyển. Từ xưa đến bây giờ, từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ, chúng con là những người mê ngũ quẩn. Khi mê ngũ quẩn rồi thì chúng con lại đi theo cái lưu chuyển, tức là cái dòng lưu chuyển của ngũ trượt. Ai biết ngũ trượt không? Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Năm cái trượt, chữ trượt dịch là ô nhiễm. Trượt dịch là ô nhiễm. Mà cái trượt đầu tiên, cái ô nhiễm đầu tiên là gì? Là kiếp trượt. Cuộc đời, đời sống này là ô nhiễm. Và trong cái kiếp trượt này, con người chúng ta bị những cái trượt khác, như là cái thấy ô nhiễm gọi là kiến trượt. Cái phiền não mình nó ô nhiễm, phiền não trượt. Cái thân mạng này nó ô nhiễm gọi là mạng trượt, gọi là ngũ trượt, lưu chuyển cả ngày. Rồi, hồi nãy giờ mình nói được 5 thứ, 10 thứ rồi phải không? Ngũ uẩn, rồi ngũ trượt, rồi tới gì đó? Ngũ dục oanh triền. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền tài, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn ngon, thùy là ngủ. Ăn thì phải ăn ngon, ngủ thì phải ngủ nhiều. Chẳng những ngủ nhiều, mặc dù trong cái giới thứ 9, thứ 8 là gì? Không được nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp, nhưng mà kệ, lấn được nhiêu lấn. Thì trong cái, thật sự ra thưa đại chúng á, cái này á, nó không có cái gì tội lỗi. Cái này là bản thân con người mình mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nó. Sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, tiền bạc, ai mà không có, thậm chí người tu. Nhưng mà cái ở đây á, nếu mình bị nó lôi kéo đi theo cái, không chỉ vì cái nhu cầu mà mình tham cầu thì mình khổ. Chứ còn mình là một con người thì làm gì không có những cái nhu cầu căn bản này, như là tiền, sắc, danh, ăn ngon ngủ kỹ. Có chứ. Rõ ràng là mình ăn mình phải nêm nếm mà, mình muốn cho ngon mà làm sao khỏi được. Thành nếu mà mình nói ô cái này là xấu thì không lẽ mình không ai. Mà nếu mình nói mà mình không làm thì là trật. Ở đây cái câu này mình phải hiểu. Dục là sự ham muốn, mà ham muốn quá đà nó thì cái đó nó thành ra đa dục. Như hồi sáng bác Đại Nhân Giác mình tụng vậy đó. Các vị phải giác ngộ rằng vì lắm ham muốn cho nên con người có nhiều hệ lụy khổ đau. Càng lắm ham muốn thì càng nhiều khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Các vị Bồ Tát thì không như vậy. Các vị chuyên tu gì? Tri túc biết đủ. Đó, cho nên đừng có lầm cái chỗ này rồi nói Phật giáo nói vậy cho nên giờ buông hết. Không có, không phải vậy đâu. Mà nếu mình nói mình không làm nó trật rồi. mình nói đừng có bị ngũ dục lôi kéo, mà rõ ràng ngày nào mình cũng phải ăn, phải ngủ, phải đủ thứ hết. Cho nên hiểu cái chỗ đó, chữ dục bản chất bản thân nó chỉ là muốn thôi. Nhưng mà chúng ta muốn vừa chừng vừa đủ là tốt. Ví dụ như sáng mình phải ăn, rồi muốn ăn cái gì? Nhưng muốn ăn ăn vừa đủ no, hay là ăn vừa đủ cái sức khỏe của mình. Thậm chí mình ăn nhiều bữa nhưng mà ăn vừa đủ sức, không có sao. Cho nên ngũ dục oanh truyền, ngũ trần giao tế. Ngũ trần là gì? Biết không? Sắc thanh hương vị xúc đó. Hồi nãy qua giải thích rồi. Tại sao? Thì bởi trên đây mới gọi là ngũ trần. Đó là con mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân. Phải không? Ý. Nhiều cái ý thì không nói tại vì mình không thấy. Nhưng mà thường căn bản con người mình là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thì năm cái đối tượng của nó là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ở trong đạo tràng kỳ này đó, có anh Michael, ảnh người Mỹ mà đi theo người thân vô trong này tu mấy ngày. Rồi không biết ai tặng cho ảnh sâu chuỗi 18 hạt. Ảnh ngày hôm qua Pháp Hòa đi, ảnh đón đường, ảnh nói thầy giải thích cho tôi biết sâu chuỗi này có 18 hạt. Thì ngày hôm qua Pháp Hòa mới nói với ảnh là mình có 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình có 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi mắt mình tiếp xúc với đối tượng, rồi mình sanh ra phân biệt, cho nên ra 18 hộp. Phải không? Cho nên 18 cái hộp chuỗi đó là tượng trưng cho 18 cảnh giới mà con người mình đi travel, đi thăm nó mỗi ngày. Quý vị kiểm coi, có phải là mỗi ngày mình buồn, vui, giận, tức do 6 căn tiếp xúc 6 trần, sanh ra 6 phân biệt cả ngày. Nhưng mà không có nó không được. Không có nó không được. Thí dụ giờ mình muốn nghe, cũng là âm thanh, nhưng mà nghe pháp chứ không nghe đời nữa. Chơi có cái bài ngồi thiền á. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di động muôn cành nở hoa, gió nhẹ nhẹ bay qua, mây đang gợn sóng trên tà áo ai. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe tiếng chuyện đời thị phi. Kỳ cũng bây giờ cũng nghe mà nghe pháp. Bây giờ cũng ngửi là ngửi nhang trầm. Hồi sáng mình tụng bài tụng hạnh phúc á. Sáu căn còn đầy đủ, mắt thấy được trời xanh, tai nghe tiếng chim hót, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Vậy thì mình vẫn sử dụng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà chưa tu thì nó chạy theo trần. Bây giờ á, mình tu rồi thì mình biết nó có mặt với mình là cảnh. Rồi bây giờ mình đổi lại. Hồi xưa là mình tích, mình tiêu cực. Bây giờ mình tích cực. Mình nghe tiếng thị phi nhiều rồi. Giờ bắt đầu mình nghe kinh, nghe pháp. Mình ngửi những cái mùi thức ăn mà thịt cá của chúng sanh, sinh mạng chúng sanh nhiều rồi. Bây giờ mình ngửi qua hương trầm, ngửi qua thức ăn thanh đạm. Mình nếm bao nhiêu những cái món ngon vật lạ trên đời gọi là bổ dưỡng rồi mà thấy có bổ gì đâu. Cũng bệnh, cũng đau, ốm sùm vậy. Cho nên giờ ăn bắt đầu, bây giờ bác sĩ bắt đầu khuyên trở ngược lại rồi đó. Ăn rau cải nhiều, ăn trái cây nhiều. Hồi đó mình quan niệm ăn thịt cá nhiều mới bổ. Bây giờ bác sĩ ta khuyên ngược lại, ta nói phải ăn rau cải nhiều, ăn trái cây nhiều. Thí dụ vậy. Cho nên cái gọi là ngũ trần giao tế, ngũ nghịch vị trừ. Ngũ nghịch là gì? Năm cái tội nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp của Tăng. Ở đây thì chắc chắn mình không có giết cha, giết mẹ, không dám giết A-la-hớn, không có làm thân Phật ra máu. Bây giờ thì không có Phật, nhưng mà nếu mình đập phá tượng Phật là cũng một hình thức là làm thân Phật ra máu. Còn trường hợp mình để bàn thờ trên cái mặt bàn kiến, hay là cái gì đó mà để trái cây, để bình hoa nặng quá rớt cái rầm, tượng Phật bể đó là tại tại nặng quá bể chứ không phải mình cố tình, cho nên không có cái đó không có tính là tội. Có nhiều Phật tử tội nghiệp đó, để bàn thờ xong bị rớt sập đó, rồi bể tượng đó, sợ lắm, nói con không biết có phạm tội ngũ nghịch không. Dạ không, không có phạm, khi nào mình cố tình. Ngũ nghịch vị trừ khởi nhân ngã ái tánh chi niệm. Trời, mình khởi những cái khởi những cái ý niệm. Ái là gì? Ái là yêu, tánh là ghét. Chữ chữ tánh là ghét, cho nên trong bát khổ đó oán tánh hội khổ. Ái là yêu, cho nên nhớ nha, chữ ái này là yêu, nó khác với từ bi á. Bởi vì sao? Bởi vì ái á là nó có hai thứ, một là người được yêu, người được mình yêu là sở yêu, còn mình là người yêu người đó thì mình là năng yêu, sở với năng. Thí dụ như bây giờ á, mình á thương cái cô đó thì cô đó là sở ái của mình, còn mình là năng ái. Mà con người là sống lúc nào cũng có năng với sở hết á. Ví dụ như thầy tôi, mà thầy, chữ thầy đó, thầy con đó là sở gì? Sở ái. Còn con là đệ tử thầy, con thương thầy đó là năng. Năng là mình, sở là người kia. Ví dụ như hoa này là mình thương nó thì nó là sở, còn mình là năng. Mà hễ còn ái á, là còn lụy. Tại sao? Bởi vì chữ ái nghĩa là yêu, mà yêu là có năng có sở, mà yêu là gì? Muốn chiếm hữu, muốn độc quyền. Còn từ bi thì không có. Cho nên cho dù là bác ái, thí dụ người ta nói chữ bác ái là gì? Có tình thương rộng. Chữ bác ái nó vẫn còn trong ái, mặc dù là bác ái. Nhưng mà bác ái cỡ nào? Cỡ quốc gia thôi, yêu đất nước thôi là bác ái đó. Yêu người Việt Nam cũng là bác ái thôi. Khi nào mình yêu được cả nhân loại, yêu được tất cả mọi loài, mọi người, mọi vật, chừng đó mới từ bi. Cho nên cái câu đó, tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Bây giờ mình gặp một cái tình yêu trong đại thể, chứ không phải là một quốc gia, một dân tộc. Cho nên đó, mình tại sao mình khổ? Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Tại vì mình chỉ muốn thôi, mình chỉ muốn người đó là của mình thôi. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Đó là gì? Đó là ái. Rồi bắt đầu ái xong mới giải thích. Có phải tôi nào muốn ghen tương? Giải thích. Mà ghen như vậy chính là thương. Xin cô thông cảm đừng buồn nhé, thông cảm cho tôi tại quá thương. Nhưng mà cổ này cổ nói như vậy thì cổ cũng sẽ nói như vậy là tôi là bị thương. Chứ tôi không phải là người được thương. Cho nên nếu mà mình thương cái người mình thương, phải cho cái người thương đó có không gian để thở. Còn mình thương cái người đó mà mình không có cho cái người đó không gian để thở, mà mình bắt người đó ở trong cái lòng của mình, mà mình để một cái bảng hiệu rất là to là love forever. Cái người đó họ bị khổ của cái chữ forever. Cho nên có một cái em đó, nó nói với bà, nó thầy biết không, bạn gái con mới gửi cho con một cái thiệp để là love forever. Con nói thôi thương thôi đừng có ever. Tại vì tình yêu thì có thay đổi. Chờ có một cái câu ta nói, thế mà có tình yêu là có thay đổi. Tại vì mình yêu tức là mình muốn cái người đó, chỉ có người đó thôi. Ái tấn chi niệm, cho nên ái tấn nó gần nhau lắm. Ái biệt ly khổ, thương yêu mà xa lìa khổ. Thì cái đến cái khổ thứ kế là gì? Thù ghét gặp gỡ khổ, oán tấn hội khổ. Khởi nhân ngã ái tấn chi niệm, ngũ pháp vị ngộ, tăng tự tha phiền não chi tình. Năm cái pháp này mà mình không có ngộ được, không có tỉnh ra được, thì mình sẽ tự mình chuốc lấy phiền não cho chính mình. Bây giờ năm cái pháp này là gì? Một là tướng, hai là danh, ba là phân biệt, bốn là chánh trí, năm là như như. Tướng, danh, phân biệt, chánh trí, như như, gọi là năm tướng của mọi pháp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Quý vị nhìn cái tướng hoa này. Đấy, cái tướng hoa nè, là một rồi, tướng nè. Mình nhìn cái tướng nó, mình nói nó hoa gì nè? Hoa hồng. Vậy thì mình nói được tên đó chưa? Đây là tướng, nói tên đó là dành. Xong rồi phân biệt. Hoa hồng này màu cam, tượng trưng cho tình gì đó. À, màu đỏ tình yêu, màu vàng tình thầy, màu cam tình cô, màu đen tình anh bán chiếu. Tức là mình nhìn cái tướng, mình nói cái danh, kế đến đó mình phân biệt ba cái rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà người mà có cái chánh trí, họ nhìn hoa hồng là hoa hồng, không có thêm gì nữa hết. Ai đặt để hoa hồng dành cho tình yêu? Mình đặt. Rồi mình lại khổ lụy với nó. Mình khổ lụy với nó. Nếu mình làm người yêu mình giận mà không tặng hoa hồng thì đừng hòng người đó tha tội. Cho nên phải đi mua hoa hồng cơ. Nếu không phải hoa hồng thì bị giận nữa cơ. Cho nên mình, cái người mà người ta nhận ra cái chánh trí thì tâm người ta sao? Như như. Như như là không có lay chuyển gì hết. Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Đức Phật là đấng diệu trạm, là đấng tổng trì, là đấng bất động. Bất động không có nghĩa là dửng dưng, thờ ơ, không phải vậy. Nhưng mà có chánh trí cho nên như như. Hoa hồng màu cam tặng ai cũng được, không có phân biệt là mình phải tặng cho ai đó. Thậm chí bây giờ quý vị làm cho cái người mình buồn đi, đi ra ngoài sân chùa Huyền Quang một đống hoa dại kìa, ngắt cái hoa tặng cũng được. Trời ơi, tình yêu mà chân thật rồi còn nhẫn cỏ trao em được mà. Cái hoa dại đâu có sao đâu. Nếu mà ngủ năm cái tướng này mà mình chưa có thấu rõ nó đó, cho nên trong này mới gọi là gì? Ngũ tướng. Đâu rồi? À, ngũ pháp vị ngộ. Năm cái pháp này, chữ vị là chưa, là chưa, là không. Ngũ pháp vị ngộ, năm cái pháp mà mình chưa có ngộ thì tăng tự tha phiền não chi tình. Bây giờ quý vị nhìn nè. À, cái tướng này. Nhìn cái tướng này, cái liền kêu nó là cái chuông. Tướng, danh, phân biệt liền. Chuông Việt Nam. Nhìn chuông này, chuông Việt Nam. Hỏi sao biết? Thấy không? Vàng khè đó. Mà hé vào cái chuông màu đen kia ra, cái nhìn tướng, đặt danh liền, phân biệt liền. Chuông gì? Đài Loan. Hỏi sao biết? Nhẹ hửng nè. Trời ơi, bây giờ cả ngày có nhiều người mình nhìn người ta đen đen, mắt to to, cười răng trắng trắng, anh này da đen, mỹ đen. Trời ơi, nói xấu tiếng Việt. Nói xong anh nói chị nói gì tôi vậy? Bây giờ như như rồi. Ở bên bên Canada là không có người lai. Ở bên Mỹ là có những người con lai định cư nước Mỹ nhiều lắm. Cho nên quý vị thấy một người đó da trắng mắt xanh rồi nhìn ý như người Mỹ thiệt vậy. Ngồi nói lén người ta một chập, ta nghe hết mà ta bình thường. Ta biết mình nói, nhiều khi người ta vậy mà ta người Việt. Ở bên Canada không có. Cho bên Mỹ này dễ lầm lắm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên ba cái tướng trước á, là ba cái tướng của chúng sanh mình dính. Mình cái tật thấy tướng là đặt tên, rồi bắt đầu phân biệt. Thậm chí ăn thôi, nhìn món ăn thôi, trời ơi dễ ợt, tôi biết mà, hỏi chi. Nhìn là cái món đó là đặt cái tên cho nó rồi phân biệt biết cái gì. Rồi thậm chí mà thích cái bưng lên ngửi nữa, để coi coi cái này có gì đâu. Rồi thích nữa bắt đầu lấy ra đũa khều muốn nát gì hết người ta vậy. Hỏi chi, để tôi kiếm coi cái gì trong này. Còn ăn á, ngồi ăn là nhìn món nào thích đưa ngay chỗ đó. Thì thật sự ra cái đó không phải là tội lỗi gì hết. Nhưng mà Phật là cái người nói cho chúng ta biết mỗi cái tâm hành đó nó thuộc về cái gì, để chúng ta có chánh trí về nó. Mà lỡ chúng ta gặp những chúng sanh ta sống như vậy thì sao? Như thị, như thị. Con người là như vậy đó. Cho nên bớt phiền, bớt khổ, bớt chấp trước thì tự nhiên tâm mình nó nhàn ra. Phiền não là do mình chuốc mà. Ví dụ bây giờ mình gần một cái người đó, họ có cái tật gì đó, nó tôi ghét cái bà đó, cái tật kỳ cục, nói hoài không sửa. Ủa, như vậy là tật đó như như, mà tâm mình thì chẳng như như. Nếu mà anh có biết, anh có đã có một cái chánh trí để nhận ra cái tật người đó rồi thì tại sao anh không như như? Anh đã có chánh trí biết người đó có cái tật đó thì mình phải như như. Như như đây không nghĩa là mình thờ ơ bỏ mặc, mà mình chấp nhận biết họ như vậy. Cho nên mỗi khi họ khởi cái gì đó biết. Cho nên ngũ pháp là 5 cái: tướng, danh, phân biệt, chánh trí, như như. Cho nên Phật là cái người thấy được cái tâm của chúng sanh nó vận hành. Cho nên Phật điểm ngay đó, nói cho biết cái đó là gì đó. Thí dụ nè, nổi một cơn giận lên, cái cơn giận mà chính yếu là giận lên đó, thì Phật gọi là căn bản phiền não là sân. Rồi bắt đầu từ cái giận nó tỏa ra những cái chi nhánh, nói người ta, hay quýt người ta, chỉ chỏ người ta, thì cái đó gọi là chi mạc. Chỉ chỏ biểu lộ cho cái gốc là sân, hay quýt chỉ chỏ cho mình đang sân, sỉ vả người ta chỉ cho mình đang sân. Cho nên sân là căn bản, bổn gốc, gốc đó. Còn hay quýt chỉ chỏ giận hờn gì đó là chi mạc. Chi mạc tức là những cái cành nhánh để chứng nhận rằng người đó đang sân. Ví dụ như người ta hỏi chị có giận nhỏ đâu, mắng gì giận, mắt mình trộ lên, miệng mình nói câu đó là ta khỏi hỏi nữa, ta biết rồi. Thì cái con mắt mình trộ lên vào cái mình trố mà nó mắc gì tôi giận nhỏ đó, nó không có đáng gì trơn. Thì cái đó, đó làm cho người ta hiểu rằng mình đang giận. Thì cái biểu lộ đó là chi mà canh nhánh, nó là canh nhánh. Bây giờ thí dụ, bây giờ cái thôi vào ví dụ như nào, mình là có cảm giác mà, mình có tưởng mà, tưởng là feeling mà. Người nào mà họ có tình thương với mình, tình yêu với mình cảm được không? Được. Đi đâu người ta cũng ra ra theo. Ta câu giả bộ hỏi có cần tôi giúp gì không. Cái hồi Pháp Hòa đi học lớp 10 có cái cô đó, sao mà ngày nào mình đi học mình cũng thấy sáng ra thấy rồi, mình đi xuống xe bớt cũng đi xuống xe bớt theo, mình đi vô thư viện kiếm sách cũng đi theo, mà không quen cho đâu dám nói chuyện, mà cố tình đi theo như vậy mà sao thấy tháng trời trôi qua mà mình gặp nhau làm ngơ không. Cuối cùng cổ phải nhờ một người khác tới dẫn tới giới thiệu, chú giới thiệu với chú đây là cô gì đó học chung trường với chú, rồi sau làm bạn rồi cổ mới kể, cổ mới nói tại tôi thích chú và tôi đi theo làm bạn, nhưng mà không biết làm sao mở lời. Có qua ví dụ, cho nên khi mà mình nhìn cái đó, cái biểu lộ đó, mình cũng, nếu người có cảm nhận được, ta cảm được. Cho nên đó, Pháp Hòa thưa đại chúng, khi mà tham sân si nó khởi không có tội gì hết đó. Nhưng mà nếu mình không nhận rõ ra nó thì nó thành tội. Bởi vì nếu mình không nhận ra nó thì mình để nó lôi kéo, cho nên bắt đầu tội từ đó. Chứ còn cái chuyện mà mình tham sân si là chuyện của con người, tham sân si là chuyện của con người. Cho nên trong kinh Di Ma Cật mới nói á, chỗ nào có chúng sanh là nơi đó có địa ngục. Chứ địa ngục không ở đâu hết á. Ngay trong chùa này mà nếu mà mình khởi tham, khởi sân, khởi si mà hoành hành, mình để cho tham sân si nó hoành hành thì địa ngục nó có mặt. Còn thí dụ như bây giờ á, mình người ta chọc mình một câu mình nổi sân lên, nhưng mình biết mình đang sân nè. Mình đang sân nè. Mình không có để cho cái sân nó bộc phát ra. Mình bước ra ngoài sân, mình kiếm chỗ, mình ngồi, mình thở, thì địa ngục nó bị đóng. Nó vừa mở cửa ra, nó định mời mình vô, mình nói no, I can't. Hôm nay tôi là người tu, tôi không để du ở tù mi. Nó giác cái dấu quyền tới, nó đưa, nó nói nè, bỏ vô chữ tu liền thành chữ tù. Tại vì mình tu là phải rỗng ràng. Còn hễ mà phiền lụy với người này người kia là tù. Cho nên ví dụ như bây giờ mình mà có tài, mình giỏi mà mình không có khiêm cung, mình không có lễ độ, mình để cho cái tài đó nó lôi mình đi, thì từ từ cái tài đó nó đi nhiều quá, nó rớt cái dấu huyền, nó thành ra chữ tai. Chữ tai là tai nạn. Cho nên chữ tài liền với chữ tai một phần. Mà nếu mình luôn luôn đọc cái câu của cụ Nguyễn Du là có tài mà cậy chi tài, thì cái câu của cụ Nguyễn Du trở thành câu thần chú. Là linh chú đại minh, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ bát nhã ba la mật, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Không, chân thật không có dối đâu. Đọc câu thần chú đó lên. Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Nếu mình là cái người hay bị cái đó, khỏi cùng yết đế tụng câu đó. Mỗi người mình có một câu thần chú mà. Mỗi người mình có một câu thần chú. Mình biết cái tật của mình gì thì kiếm câu thần chú đó để trong người mình. Cho nên đeo Phật á, hay đeo Phật đồ đeo cho nó bình an đó. Phật không phải ngồi ngay đó mà mình an đâu. Ngồi đeo toàn ten vậy đó, để nhắc nhở mình. Mỗi khi mình khởi cái gì lên thì Phật chiếu mình liền, Phật quang phổ chiếu. Treo Phật trong xe cũng vậy. Không phải treo vậy rồi Phật phù hộ mình không tai nạn đâu. Nhiều khi quý vị thấy những trận động xe, đụng xe kinh khiếp, rồi ngó ngó vô kiến xe coi Phật treo trước sau tùm lum hết, sao Phật cũng phù hộ. Mình đặt câu hỏi, Phật có ngồi trong đó không? Phật có ngồi trong đó sao con vẫn bị tai nạn? Tại con không nắm được cái yếu nghĩa của treo tượng Phật trong xe. Con tưởng đâu là Phật, nghĩa là có dòm ngó giùm con rồi, cho nên con cứ lái ẩu. Ở bên Bhutan á, Ở bên Bhutan đó, không có một cái đèn xanh đèn đỏ nào hết. Cả cái đất nước Bhutan, cả đất nước Bhutan không có một cái đèn traffic light. Mà dọc đoạn đường đi của nước Bhutan, dọc đường đi luôn, cứ cách khoảng chừng một sải hai sải tay là có một câu thần chú hay vô cùng. Câu thần chú gì biết không? Life is short, don't make it shorter. Đó, câu thần chú đó. Cuộc đời đã ngắn ngủi rồi, anh chị đừng làm nó ngắn thêm nữa. Có cần đèn xanh nào đó không? Đi đâu chừng hai sải tay gặp câu khác nữa. Tôi biết anh đang gấp trở về, nhưng đừng vì thế mà làm người khác không trở về. I know you rush home. I know you rush home. But not because of this, make people not come back home. Anh gấp về, anh lái ẩu mà anh làm người khác không có cơ hội trở về. Vậy thì anh lái để làm gì? Thì cái câu đó là đèn xanh đèn đỏ rồi chứ gì nữa. Câu đó là thần chú rồi chứ gì nữa. Mỗi người cứ lượm câu thần chú bỏ túi xài chơi. Tu như vậy đó là mình mới thật là tu Phật. Còn cứ ngồi yết đế hoài mà không có yết, không có đế gì hết. Không hiểu yết đế là gì cả. Cho nên cuối bát nhã là trí tuệ. Người có trí tuệ thì nhận ra câu thần chú này cho mình. Pháp Hòa nói có gì Pháp Hòa sẽ chụp lại hết những cái hình của những cái chữ đó ở trên đoạn đường Bhutan. Câu nào cũng hay vô cùng. Hay vô cùng và câu nào cũng đầy ý nghĩa. Trời, Pháp Hòa đi bên đường ở bên nước Bhutan là Pháp Hòa cứ nhìn từng cái chữ, từng cái câu như vậy. Người ta đâu có xưng người ta là cái gì đâu, nhưng mà ta Phật giáo đầy đường. Còn mình xưng tùm lum hết, mà không ai dám gặp mình. Gặp mình đâu ta quẹo. Nghe tiếng mình, âm thanh mình đằng kia là đâu để tôi đi qua âm thanh bên này. Mình biết là mình tu cỡ nào rồi đó. Cho nên vị năm cái pháp này mình không thông thì tự mình chiêu lấy cái khổ lụy cho mình. Ngũ pháp vị ngộ, tăng tự tha phiền não chi tình, nhân duyên ký dĩ vô sai, quả báo thật nan đào tị. Cậu đã hay đó. Nhân duyên chẳng những không sai, quả báo làm sao trốn tránh. Anh không rõ nhân duyên mọi việc. Thí dụ như bây giờ mình tạo cái, như hôm qua có một em gấp lắm, lái xe tới đây tấp vô chùa đâu có 5-10 phút, gặp Pháp Hòa chút thôi. Thầy ơi, thầy có pháp gì để con đừng giận không? Con sân quá rồi con sân xong cái con hối hận. Thầy có cách nào làm cho con đừng sân không? Tức là nghĩa là đừng có phát. Rồi Pháp Hòa mới nói cái đó tự mình đó. Mình đã bao nhiêu lần mình phát nổ rồi mà mình thấy nổ xong rồi đi hốt không à, mà nổ chi nữa, tự mình phải thắng cái đó. Phật có hai cách. Phật nói như thế này nè: Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng cứu chúng sanh chi nghiệp. Phật cứu được cái khổ của chúng sanh, như là cảm mạo cho thuốc Tylenol uống hết, nhưng mà nghiệp là tật nguyền không dạy. Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng cứu chúng sanh chi nghiệp. Mà mình rồi mình ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Được, có những cái khổ quả Phật cứu được, tu để giải nghiệp. Nhưng mà có những cái mình biết nó là khổ thì đừng tạo nữa, tại vì nó là nhân. Mà khi nó hình thành thì là quả. Cho nên ví dụ mình đã bao nhiêu lần nổi giận rồi, bao nhiêu lần đổ vỡ, thì tự nhiên mình sẽ biết cách mình phải. Bây giờ mình giận thì cái chuyện đương nhiên thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình bước ra đâu để cho cái cơn giận đừng bộc phát. Và Pháp Hòa hay ví dụ hoài, nếu mình ghét một người nào đó, mình thấy họ đang đứng ở chỗ bình xăng, sẵn tay mình có cái bật lửa, chạy tới bật cái đi cho nó nổ, nó chết cho rồi đi, để mình khỏe đi. Nhưng đừng có quên, nổ cây xăng thì ai sẽ chết theo người đó, chứ không phải chỉ riêng một người đó. Cuộc đời này cũng vậy, chúng ta không ưa một người nào đó, chúng ta muốn hại họ, nhưng mà họ chỉ là một phần trong cái ghét của chúng ta, mà chúng ta bị ảnh làm ảnh hưởng rất nhiều người. Mình ghét một người nào đó, mình muốn cho họ chết đi, nhưng mà khi họ chết rồi thì biết bao nhiêu người người ta chết theo do cái tai nạn đó. Cho nên mình mới có cái mình khi mình cúng cô hồn á, mình có cúng cho những cái người mà chạy giặc mà bị lạc đạn mà chết đó. Trong 12 loại cô hồn á, có một loại cô hồn là do chiến tranh người ta chạy nạn mà người ta bị lạc đạn, người ta bị bom rơi mà người ta chết. Chết oan. Do hai bên giao chiến thù ghét nhau mà dân phải khổ. Cho nên á, khi mà quả nó đến rồi thì nan đào tị, khó mà chạy trốn. Kim tắc pháp chúng kiền thành chi chí, các khai giải thoát chi môn. Hôm nay đại chúng lòng thành, mở tung cái cánh cửa giải thoát để mà sám hối. Quý vị nghe thấy cái chữ đại viên cảnh trung không? Đó là một cái kiến viên mãn, đó là tượng trưng cho một loại trí đó. Con người mình tu á, là thường á, là mình hay bị những cái tình thức nó lôi kéo mình. Mình hãy biến những cái thức thành ra cái trí. Cái trí đại viên này là nó tròn đầy vậy nè. Do mình chuyển cái thức là cái phân biệt, mà còn phân biệt là còn khổ lụy. Khi nào mình chuyển hết những cái thức, cái phân biệt thành ra cái trí, như nãy vừa nói vậy đó, nhìn cái phân biệt nè. Thở đời nay một cái người bạn của mình hát, mà mình nói sao chị hát dở hơn ca sĩ gì đó. Trời đất ơi. Người ta là ca sĩ khác, còn mình là loài sĩ khác. Lên có đàn mà lòi ra được mấy câu vậy là được rồi. Thí dụ vậy đó. Khể mình còn phân biệt là còn thức. Chữ thức là phân biệt. Nhưng mà bây giờ mình nhận ra mọi sự mọi việc nó là vậy, đừng thêm thắt gì nữa. Cái gọi là trí. Cho nên nó tụng kinh đó, lúc nào cũng bốn tiếng mõ chấm dứt hết á. Chí đa ca lệ ta ba a ha. Bốn mõ. Bốn cái mõ đó, bốn cái tiếng đó là dứt tứ tướng sanh già bệnh chết. Chuyển bốn cái kia thành ra tứ trí, trong đó là đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí. Hồi xưa ông vua Ba Tư Nặc, ông nhìn núi sông là núi sông. Tôn chập rồi ông thấy núi sông không là núi sông. Tu thêm chập nữa cái núi sông là núi sông. Lúc chưa tu á thì mình không biết gì hết trơn á, thấy à, sông là sông, núi là núi. Tới hồi biết tu chút rồi bắt đầu nghe, sông này gì, núi này gì, phân biệt lung tung hết. Tuôn chập nữa thôi, phân biệt riết mệt. Giờ tôi biết núi là núi, sông là sông cho nó khỏe. Y chang mình. Hồi không biết đi chùa, mới bước chân vô chùa có biết gì đâu. Bình yên lắm. Học Phật Pháp chập rồi bắt đầu nha. Đó, bà đó lại về trật nè. Lại tay phải ngửa ra. Ông này lại trật nè. Rồi bắt đầu phân biệt nữa chứ. Lại úp, gọi là lại thiền. Tu thiền lại úp. Tu ngửa, lật ngửa là tu tịnh độ, một Phật. Hỏi sao vậy? Bị gì tu thiền mà úp về nghĩa là xả nè. Xả là buông vậy nè. Rồi tại sao lật lên vậy? Tịnh độ Phật rước con với. hồi mình không biết, không chưa đi chùa không có gì, trời mình dễ thương lắm, ai làm gì làm à. Tới hồi mà đi chùa mà học Phật pháp một chập rồi, giờ thấy không núi không là núi mà sông không là sông. Vô ngồi tụng kinh mà cứ phân biệt, giọng này tụng chát quá, giọng này tụng nghe bi quá. Rồi thậm chí người ta mặc đồ là dạch, chịu không được mặc giải này nghe không, giải này của thầy tu. Chịu được mặc màu này nghe không, đủ thứ hết. Trời ơi mình, cái đó có phải là hồi chưa tu là mình núi là núi sông là sông không? Tu chập rồi sông không là sông mà núi không là núi không? Tới khi mà mình nhận ra được chánh trí như như đi rồi thì mình sẽ nhận ra một rằng rằng á, ở đâu cũng có anh hùng. Ủa sao cười? Ngộ ra được gì mà cười? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Nếu như á, cái chùa mà người nào cũng thánh thiện hết, cũng giống như là phòng mạch mà toàn là người không bệnh không à. Rồi ông bác sĩ ông trị ai? Bác sĩ phải trị những người có bệnh. Cho nên những người còn bệnh người ta mới ngồi đây, mà mình cũng không ngoại lệ. Mình cũng mắc một mắc bệnh. Bệnh của mình là bệnh gì? Mình cứ chỉ người này chỉ kia. Hồi đầu mình đi chùa mình cũng vậy nè, cũng nghiêm túc lắm mà tu hồi có tật hết. mình phải hiểu cái điều đó. Thật ra thí dụ mình bị vậy có tội không? Không tội lỗi gì hết. Nhưng mà tu là phải nhận ra những cái tật của mình để mình chỉnh đốn thôi, chứ không có gì hết. Nói như vậy mà mình làm vậy là tội? Không tội gì cả. Nổi sân cũng không tội. Chỉ có điều là khi mình sân mà không biết mình sân, để sân lôi kéo thì tội lỗi nó sanh. Còn cái chuyện là con người thì phải nổi sân. Thì sân là bình thường, nhưng mà nhờ tu đó. Cho nên mỗi lần sân lên là mình hạ nó xuống, biết điều chỉnh nó. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ đó, mình không thể cản trở trời không có gió, nhưng chúng ta có quyền do gió mà mặc áo. Cái chuyện mặc áo nhiều ít là do mình. Thậm chí mình ở trong nhà không ra gió, chứ không thể nào mình biểu gió ơi gió đừng có thổi nữa, thế này thế kia, mình không thể được. Khi lạnh mình đắp cái chăn, cái mền. Bản thân cái mền nó không hề có chất nóng, nhưng mà tại sao mình đắp cái mền rồi hồi mình lại nóng? Nóng từ đâu ra? Từ trong người mình ra. Cũng như vậy, khi con người đến với mình, con người đó chẳng có gì, do mình tỏa chất diệt, chất tình thương, thì người đó sẽ ấm theo mình. Quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện với người ghét mình, cái câu chuyện cuối cùng Pháp Hòa kể là người đắp cái chăn, bản thân cái mền nó không có chất ấm, mình đắp cái mền một hồi, tại sao nó ấm? Là vì mình tỏa nhiệt. Cũng như vậy, một con người đến với mình họ rất là khó gì thương, nhưng do cái cách thương của mình sẽ chuyển người dễ thương thành ra từ người khó thương thành ra dễ thương. Pháp Hòa không có nói lộn đâu, đang thử quý vị coi có tỉnh không. Mà nếu có lộn cũng chẳng sao. Vì sao nói vậy? Vì hột gà còn lộn, hột vịt còn lộn. Mình con người có lộn cũng bình thường. Vậy bây giờ quý vị nắm được cái pháp số ở trong cái bài này. Thì nói chung là cái bài này là một bài khải bạch trước khi vào một cái bài sám. Hối và nói lên chứ chúng con là những người sống trong đời này dễ bị những cái cảnh trần như là số pháp số thứ 5, như là ngũ nghịch, ngũ trần, ngũ uẩn, rồi gì nữa, ngũ dục, vân vân, nó lôi kéo mình. Và hôm nay chúng con chí thành, thưa đại chúng, đặc biệt trong nhà Phật nó có cái hay này nè. Khi mà chúng ta nhận ra cái đó là dở đó, thì chúng ta cũng từ đó mà chúng ta chuyển. Ví dụ như bây giờ là mình tham, thì có bố thí chuyển tham. Mình có sân thì có từ bi chuyển sân. Mình bị si thì có trí tuệ chuyển si. Đặc biệt vậy đó. Cho nên 12 nhân duyên cũng vậy. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vô minh, mình bị vô minh thì bây giờ mình minh. Mình thức thì bây giờ mình trí. Đó, vậy đó. Mình tu là mình chuyển mà. Thì mình chuyển từ cái negative, từ cái tiêu cực, thành ra cái positive. Cho nên á, thưa đại chúng nè, quý vị tóm gọn đạo Phật trong 3 câu: không làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Bây giờ Pháp Hòa nói một vài cách rồi quý vị thấy không làm ác làm lành nó ngay trong mỗi ngày của mình. Mình thọ tam quy ngũ giới, không sát sanh mà phóng sanh. Vậy thì không sát sanh là không làm ác, phóng sanh là làm lành. Không làm các việc ác nên làm các việc lành. Không ăn cắp là không làm ác, bố thí là làm lành. Không tà hạnh, không làm ác, tu chánh hạnh là làm lành. Không nói dối là không làm ác, nói lời chân thật là làm lành. Thấy chưa? Thành thử ra thọ ngũ giới là không làm ác, thọ thập thiện là làm lành, thọ Bồ Tát giới là rộng độ chúng sanh. Ba cái câu ngày nào mình ăn cơm cũng đọc đó. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Ba câu đó nó thể hiện qua ba tầng bậc giới mà các Phật tử chúng ta thọ. Bước đầu khởi tu thọ tam quy ngũ giới là không làm ác. Bước qua thọ thập thiện là làm lành. Thọ Bồ Tát giới là rộng độ chúng sanh. Thôi mình dừng đây. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Mời đại chúng xả chân chút xíu.